Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 10 2020, chúng ta cũng đi vô cái bài kinh Điều Ngữ Địa. Các vị nhớ rằng là chúng ta học rất là hà tiện, cho nên rồi hôm nay mới đến cái đoạn là quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Mình đọc lại cái đoạn này để các vị ôn lại. Thiện nam tử xuất gia ra khỏi nhà thế tục, giữ giới hộ trì căn, uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi lầm, đứng đi trong chánh niệm, chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái, quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Thưa đại chúng, là cái trọng tâm của những vị đệ tử Như Lai ngày xưa, đó là những người xuất gia nghe. Còn đệ tử cư sĩ thì dường như ít có người chứng tột bốn thiền, chứng tới tầng thiền thứ ba thôi. Trọng tâm của người đệ tử Phật ngày xưa là tu tập để chứng thiền định. Dường như là càng ngày chúng ta đệ tử Như Lai, nhất là người xuất gia, nhưng mà càng ngày chúng ta càng quên cái tiêu chí đầu tiên của người xuất gia. Cho nên rồi thời hiện tại kiếm những vị có thể chứng được tam thiền cũng khó, đừng nói chứng tứ thiền nghe. Lâu lâu xuất hiện một vài vị có khả năng chứng được những cái tầng tuệ giác nhất định và đến đi một cách rất là tự tại, dường như cũng không được mấy người. Thế cho nên rồi một số các vị nương theo cái tinh thần Phật học bảo rằng thời này thời mạt pháp khó tu, niệm Phật cầu vãng sinh đi cho nó chắc, là cũng do cái hiện tượng chúng ta càng tu rồi cái nội lực và cái niềm thiết tha đối với con đường giải thoát dường như nó nhạt nhòa đi. Do vậy cho nên các vị biết rằng mục đích chính của người xuất gia đệ tử Như Lai đó là chứng tứ thiền bát định. Thế rồi cái điều này đó cũng được giải thích. Sau khi Phật nhập Niết Bàn thì chứng tứ thiền bát định vẫn chưa đạt đến đâu cả. Vẫn còn phải bước một bước rất là dài. Tại vì khi Phật giáo Đại Thừa phát triển thì họ lý giải rằng là cái con đường thiền định chứng quả A-la-hán, đoạn sạch lậu hoặc, có thể vào Niết Bàn đó vẫn là cái trạm dừng chân tạm thôi, chưa đi đến nơi đến chốn. Và hình dung một cách dễ hiểu là thế này, ví dụ như chúng ta vượt biên, mong tìm đến một cái bến bờ hạnh phúc nhất. Thế nhưng mà chưa đến nơi, chỉ đến đảo Ga Lăng thôi, rồi nơi đó tạm cư một nước thứ ba. Gọi là trạm trung chuyển, đợi chờ đi đến cái nơi mình mơ ước cuối cùng. Thì đối với Phật giáo Đại Thừa, người ta lý giải rằng là có thể chứng thánh quả A-la-hán. Thế nhưng mà con đường đó chỉ là quá thành thôi, tức là cái thành phố tạm thời Thế Tôn thấy chư tỳ kheo đi vào con đường chứng nghiệm được quả vị Phật rất là xa và hơi ngao ngán, cho nên Ngài dùng cái phương tiện rằng là dừng lại đây cũng được, gọi là quá thành, thành phố tạm, do Đức Thế Tôn quá hiện để cho các vị thánh A-la-hán nó dừng chân nơi đó. Thế Tôn mới khích lệ tinh thần phát triển Đại Thừa Tâm, hướng về con đường Bồ Tát Đạo, rồi cuối cùng mới là viên mãn được quả giác ngộ. Thế cho nên thưa các vị, từ cái điều này mình chiêm nghiệm rằng là dường như cái con đường chúng ta đi ngang qua, đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì mình vẫn chưa đạt đến đâu, còn đối với con đường của Phật giáo Đại Thừa dường như mình cũng phất phơ qua ngày. Chứ còn cái ý niệm tu hành là một, năng lực hiểu chánh pháp là hai. Cái con đường hành trì của mình để đi thì dường như cũng chưa đến đâu cả. Đây là cái điều đầu tiên để các vị nhận diện rằng con đường tu á, nó đòi hỏi mình phát đại nguyện trường viễn kiếp nghe. Tức là rất là lâu xa, rất là bền bỉ, rất là kiên cường. Bằng không thì thưa các vị, dường như mình tìm một chút khuây khỏa của niềm vui. Thay vì trần thế thì có một loại niềm vui đó là nghe nhạc, coi phim. Thế thì chúng ta đến với con đường tu tập, dường như mình cũng làm cho lòng mình nó có được cái chút bình yên thôi. Chứ còn kỳ thực rằng là chưa phát được đại tâm, chưa ngao ngán con đường tử sinh. Và khi lòng ta mà nó chưa đạt đến cái mức độ đam mê vượt thoát con đường sinh tử, thì thưa các vị, cái hạt giống để nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề dường như nó chưa trưởng thành. Thế cho nên rồi lây quay mình đã mất một kiếp, rồi tìm lại kiếp kế tiếp đi vào con đường tu tập nữa thì không có chắc ăn lắm đâu. Cho nên nếu may mắn ấy, mình gặp được chánh pháp trong thời này, thì các vị nên phát đại nguyện là nguyện cho con đời đời kiếp kiếp gắn bó đời sống mình với Tam Bảo. Và thưa đại chúng rằng đây là những cái bước rất là căn bản để người tu, dù là xuất gia hay là cư sĩ chi, ta cũng phải làm điều này từng ngày một. Trong cái truyền ngữ của nhà thiền, họ bảo rằng là đinh càng đóng càng sâu, nguyện càng phát thì càng làm thành cái chủng tử, để đời đời kiếp kiếp mình không mất cái chủng nhân đối với Tam Bảo. Cho nên tu hành, các vị thấy rằng mỗi một thời khóa tu á, khi mình tụng kinh, khi mình bái sám, khi mình hành trì, khi mình tọa thiền, thứ nhất là đều có lời phát nguyện, điều thứ hai là hồi hướng phước lành về cho vạn loại hữu tình. Và điều thứ ba, thưa các vị rằng là trong cái công phu tu tập, dù đó là niệm Phật, tụng kinh hoặc nghe Pháp, cứ mỗi một thời mình có được chút công phu hoặc là chút phước lành thì mình đều phải hướng tâm về con đường Bồ Tát Đạo hoặc là cái con đường thành tựu quả vị chánh giác. Đây là cái điều mà người tu nào cũng phải làm, không phải làm nó trong một tuần lễ một lần, hàm nghĩa rằng là trong mỗi một thời tu tập, mỗi tối mỗi sáng ấy, chúng ta đều phải làm điều này để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề của chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy rằng là con đường hành trì đi vô, cái mức độ gọi rằng là thành đạt căn bản nhất, là người xưa đặt cái đích đến đó là tứ thiền bát định nghe. Và tứ thiền bát định, cái công phu hành trì của nó đi vào bốn phương pháp quán niệm thôi. Đó là đi vào thiền tứ niệm xứ thôi. Ở đây thì gọi là quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Kinh văn A Hàm hoặc là cái nền văn học Đại Thừa thì họ giải thích tứ thiền bằng bốn câu, đó là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Kỳ thực rằng là bốn cái tiêu ngữ này họ chưa nói hết được cái ý rất là quan trọng và cái nội dung thâm áo của pháp hành thiền tứ niệm xứ của truyền thống Nam truyền. Họ giảng lược một cách quá ư là giản dị. Thành ra chúng ta cứ tưởng rằng mình quán thân vô thường, đó là đi vào thiền sơ thiền, tức là quán thân bất tịnh, đó là đã thành đạt được cái con đường thực tập thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà kỳ thực không phải như vậy. Rồi một điều dẫn chứng ra, thưa đại chúng rằng là cho tới hôm nay, cả một cái truyền thống Phật giáo Nam truyền, các vị sư Nguyên Thủy á, các ngài duy trì được cái tinh chất của dòng thiền này từ Đức Thế Tôn cho tới hôm nay, và nó làm thành cái sự hưng thịnh của một hệ thống Phật giáo Nam truyền. Cho đến nỗi hiện tại bây giờ, các quốc gia Tây Phương khi nói đến thiền thì họ đều hướng về cái con đường thiền tứ niệm xứ thôi. Và từ cái dòng thiền này, nó đã sinh ra rất là nhiều các bậc tăng tài đức là một. Có những vị chứng được tam thiền bát định, còn lưu là nhục thân như ở Thái Lan. Hiện tại thì cũng có rất nhiều vị sư Nam truyền, ảnh hưởng của các ngài rất là lớn. Cái công trình hành đạo của các ngài thành đạt được cái sức mạnh rất lớn lao. Đó là làm cho Phật giáo thấm vào những cái vùng đất Tây Phương. Và thiên hạ ai cũng đến với công trình tu tập này, họ đều đi vào cái dòng thiền này để có được cái sự thành đạt nhất định trong hiện thời. Và nhiều vị sư rất lỗi lạc của Tây Phương, họ đến với truyền thống Phật giáo, thưa các vị, họ đều đi ngang qua cái dòng thiền này để thành tựu, được những cái vị sư rất là tài ba, rất là lỗi lạc nghe. Ví dụ như các vị biết rằng một ngài Ajahn Chah ở Thái Lan thôi, ông cụ đó đâu có biết tiếng Anh, tiếng U gì. Thế nhưng mà những cái trung tâm ông cụ đào tạo, các vị có thể hình dung rằng người Anh, người Úc, người Đức, người Pháp, người Mỹ, Canada đều có mặt và xuất gia tu tập theo những truyền thống này và thành được những vị sư rất là lỗi lạc. Ví dụ như ở bên Úc, chúng ta biết rằng là có hai vị, đó là ngài Ajahn Ram và ngài Sumedho, đó là những vị sư Tây Phương rất là lỗi lạc. Và nơi đất nước Hoa Kỳ này, thưa các vị, như ngài Tỳ Kheo Bô Đi và một vài vị nữa, ngài Nanamoli chẳng hạn, các vị biết rằng là cái công trình phiên tả dịch thuật của ông, giảng dạy của ông, hướng dẫn tu tập của ông làm cho người Mỹ và một số người ở châu Âu, thưa đại chúng rằng rất ư là nể phục. Đó là mình liệt kê một vài nét để các vị thấy rằng là Phật giáo Bắc truyền của chúng ta, chúng ta gom lại thiền tứ niệm xứ bằng bốn câu kệ rất là giản lược, nó không có đủ bao quát, không đủ thâm sâu để nói về cái con đường thiền tứ niệm xứ của Phật dạy đâu nghe. Đành rằng chúng ta sinh ra trong dòng Phật giáo Đại Thừa, học Phật giáo tư tưởng Đại Thừa, thế nhưng mà ta đừng quên rằng là Đại Thừa nó có cái nền tảng rất là gốc gác, rất là căn bản từ cái nền văn học Nikaya, tức là từ nền văn học A Hàm. Và nếu người đã từng đọc học vào cái nền văn học của Nguyên Thủy thì họ sẽ đối chiếu được một điều rằng là tất cả cái tư tưởng được phát triển thành Phật giáo Đại Thừa đó, không có một cái tư tưởng nào nó vượt thoát ngoài cái nền tảng của tư duy hay là của giáo lý mà Đức Phật đã khai triển trong cái dòng văn học Phật giáo Nikaya hoặc A Hàm cả. Đó là điều đầu tiên mình giải thích để các vị thấy rằng bốn cái câu kệ của Phật giáo truyền thống chúng ta khi nói đến thiền tứ niệm xứ thì họ quy chiếu vào bốn câu, đó là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, dường như là ngang đó là chấm dứt. Và thêm một câu nữa rằng đó là các vị hòa thượng chúng ta bảo rằng là giáo lý tiểu thừa là giáo lý tiêu nha bại chủng, không có giúp cho người ta mở rộng lòng từ để độ sinh, để hoằng pháp. Tiểu thừa như con thuyền nhỏ, còn đại thừa như cỗ xe lớn có thể chở nhiều người. Thưa các vị, trong khi cái nguyên tắc là nếu chúng ta chưa từng đi vô những cái phương pháp hành trì rất là căn bản của truyền thống của giáo Nguyên Thủy thì chưa thể nói đến cái việc phát đại Bồ Tát tâm, hành Bồ Tát đạo, mở cái lối để giúp người được đâu nghe. Bản thân anh còn bì bõm ở trong ao nước ô uế, anh bảo rằng tôi giúp anh để thoát được ao nước này thì rất ư là khó khăn, cho nên mình phải leo lên khỏi cái vũng lầy của phiền não khổ đau, mình có được pháp vị an lạc đàng hoàng mới nói đến cái việc là truyền đạt chánh pháp đến với người, mới nói đến rằng là ta đang đi cỗ xe đại thừa cứu người. Cho nên cái nền tảng căn bản của nó là đi vô pháp hành trì này. Đó là cái điều mình giải thích để cho đại chúng đừng có tưởng lầm rằng thiền tứ niệm xứ nó chỉ là quán thân bất tịnh thì gọi rằng là an trú ngay nơi niệm thân. Thưa, vẫn chưa. Đó là phần thứ nhất, giải thích dông dài để cho các vị am tường về con đường thiền tập của chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta sẽ đi vô từng phần, từ cái niệm thân cho tới niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thực ra thì nếu các vị đã từng đọc vào các bài kinh, trong đây có bài kinh trong cái cuốn Kinh Trung Bộ Đầu, có một bài gọi là Niệm Xứ, bài thứ 10. Bài này, thưa các vị, là Đức Thế Tôn dạy rất là tỏ tường về bốn lĩnh vực quán niệm, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và hôm nay mình nghĩ rằng là chúng ta đi vô một pháp hành trì là niệm thân thôi, thì các vị thấy rằng là cái tính chất bao quát và căn bản để làm thành cái con đường thực tập rất ư là hữu ích là một. Và nó cho chúng ta từng bước một để nếm được hương vị pháp lạc là hai. Và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là đối với pháp hành trì này dành cho một số người xuất gia nghe. Tại vì nếu là người Phật tử có tâm học Phật và viết lòng đi vào con đường hành trì thì chỉ cần một pháp niệm thân thôi thì các vị đã có thể đi vô cái công trình tu tập rất là sâu sắc và có thể chứng nghiệm được những tầng thiền định nhất định. Tuy nhiên chưa cần chứng cái tầng thiền định nhất định gì nghe, chỉ cần niệm thân cho nó tinh tường và tinh cần trong pháp hành trì này rồi thì các vị thấy rằng là ngay giữa cuộc sống đời thường bề bộn những bất an, lo âu, phiền muộn này, các vị đã có thể vượt thoát được mọi thứ phiền não, mọi thứ buộc ràng, mọi thứ ưu tư, sầu thảm của cuộc đời này rất ư là đơn giản. Thế rồi các vị nhìn ra thêm một vấn đề nữa là thế này. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì niệm thân nó là nền tảng của niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp nghe. Tại sao? Tại vì cảm thọ của các vị, buồn vui của các vị nó không thể sinh ra ở ngoài hư không, mà nó sinh ra từ nơi cái nền tảng thân của các vị. Tâm của các vị, ưu tư các vị, nghĩ suy của các vị, phê bình, phán xét của các vị, nó cũng không thể sinh ra nơi đâu ngoài cái tự thân của các vị. Tại vì thân nó là nền tảng, là vật chất hữu vi. Nó là cái phần thô nhất trong năm phần của ngũ uẩn. Nó là phần nền tảng nhất để đi vào tứ niệm xứ. Thế cho nên tâm thức của các vị, nghĩ suy của các vị, phê bình phán xét của các vị, nó cũng không chạy đi đâu ngoài thân của các vị. Cho nên ta niệm thân vững vàng rồi, tinh cần rồi, thực tập nghiêm túc rồi thì những cái cảm thọ phát sinh thì thưa đại chúng rằng ta điểm mặt nó từng tên rất là dễ. Rồi ta cũng điểm mặt từng ý niệm ngược xuôi nó sinh ra trong ta rất là dễ. Rồi từ cái nền tảng niệm thân, niệm thọ, niệm tâm vững vàng rồi thì các vị đi vô những cái tầng quán chiếu về niệm pháp của Đức Phật dạy nó càng dễ hơn nữa. Thế cho nên thưa các vị, cái phần niệm thân này rất là quan trọng là như vậy. Thế rồi Phật chia ra niệm thân làm tới 4 phần nha. Phần đầu tiên là niệm hơi thở. Phần thứ hai là niệm chi? Niệm 4 quy nghi. Phần thứ ba là niệm thân hành. Phần thứ tư là quán chiếu những cái quế trược đang có trong thân của các vị. Thực ra thì mình không có cần đi vô chi tiết làm chi cho nhiều, nhưng mà mình chỉ cần đi một cách đó đủ cho các vị có một cái niềm cảm hứng khi các vị đi vô pháp hành trì thôi. Ví dụ như pháp đầu tiên nó niệm hơi thở vào, hơi thở ra thôi. Mình thấy thì nó rất là đơn thuần. Mình tưởng đi học thiền hoặc đi học pháp dạy cái gì ghê gớm, những cái pháp gì nó cao siêu, chứ còn chuyện thở vào thở ra, nhận biết hơi thở vào hơi thở ra thì đâu cần ai dạy đâu. Sinh ra tôi đã làm được điều này rồi, nếu tôi cần phải học để làm điều này thì tôi chết mất tiêu làm sao. Và ta dễ coi thường, rất là dễ vui đối với những cái pháp thực tập này. Nhưng mà thưa các vị, nó quan trọng là do vì hơi thở nó là gạch nối, nối liền giữa thân và tâm của các vị lại, nối liền giữa cảm thọ và thân của các vị nữa nghe. Thế nào là nối liền thân và tâm lại? Hình dung rằng có những vị thầy thuốc, mình đến mình chưa cần đưa tay cho ông coi mạch đâu nghe. Ông chỉ cần lắng nghe hơi thở của các vị vào ra nhẹ nhàng, hoặc là nó có tiếng kêu, hoặc là hơi thở nó phù động, nó thô, thở hỗn hào hỗn hển, thì họ đã có thể nhận ra không những là bệnh tật của các vị thuộc bệnh gì, mà họ còn nhận ra được cái tuổi thọ các vị dài hay ngắn trong cách các vị thở nghe. Kỳ thực rằng mọi sinh vật giữa trần đời này, thưa các vị, nó theo với nhịp thở mà đánh giá được là tuổi thọ của loài động vật đó dài hay ngắn. Các vị nhìn con chó nó thở, các vị thấy là nó rất là mệt nhọc, thở hào hển, giống như chúng ta là làm nặng, chúng ta đi cày, chúng ta chạy bộ, hơi thở rất ư là tội nghiệp. Do vậy cho nên tuổi thọ của nó được tính bằng 7 năm của một năm của con người. Tức là chúng ta đếm một năm thì nó là phải 7 tuổi đó. Mình nuôi một con chó, con chó cái, con chó được gì không biết, nhưng mà nó được 10 tuổi thì mình cứ tính nó là một bà cụ hoặc ông cụ 70 tuổi rồi đó. Tại vì hơi thở, thưa các vị, nó biểu lộ được cái nhịp sống của chúng ta. Rồi ngay như nơi động vật là loài người, các vị hình dung rằng là nếu người nào có hơi thở nhẹ, bình ổn, thở bụng, hay là thở như rùa thở, trong cái lĩnh vực y học, cái ngành đông y người ta gọi là quy tức, tức là thở rất nhẹ, rất êm, không có tiếng động, không có khua gì cả. Thưa các vị, đây là một loại người mà có thể đạt đến cái ngưỡng cửa của tuổi thọ 100 trên 100 như chơi. Còn người nào hơi thở bình thường, nó phù động, nó kêu cái tiếng kêu như gió thổi vào ra, hoặc là nó rất ư là thô tháo, thưa các vị, hoặc là nó ngắn ngủn, hơi thở vào nó ngắn mà hơi thở ra nó dài, thì các vị biết rằng là thân thể, một là nó lâm vô tình trạng sắp tật bệnh hoặc đang tật bệnh, điều thứ hai có thể tuổi thọ rất là ngắn. Đó là mình nói về cái nhịp thở, nó liên quan đến tuổi thọ của các vị, sức khỏe của các vị. Liên quan thứ hai, các vị hình dung rằng mình thở lúc mình bình thường thì nó khác. Thế là khi các vị giận thì hơi thở khác, các vị buồn hơi thở khác, các vị lo âu, bất an hơi thở nó khác. Cái điều này ai có tu thì nhận ra ngay. Và chẳng cần tu, các vị để ý rằng khi mình giận thì hơi thở mình nó rất ư là ngắn, thở vào không được. Mình buồn thì mình thở ra dài, người ta gọi là thở dài thường thường đó. Và thở vô thì cũng dịch thở vô không bao nhiêu cả. Thế thì các vị thấy rằng hơi thở nó là gạch nối, nối liền cảm xúc với thân. Hơi thở nó là biểu tượng của tuổi thọ. Và hai nguyên tắc. Một là tất cả những nội dung bên trong tâm thức của các vị ra làm sao thì biểu hiện hơi thở ra làm vậy. Thứ hai, thực tập từ hơi thở các vị có thể chuyển hóa được những cái nội dung tâm thức của các vị, những hiện tượng của buồn giận các vị. Nó cũng theo nhịp thở các vị thực tập mà nó biến đổi. Điều này nó cũng đúng với một cơ thể vật lý chúng ta bằng cách thực tập hơi thở nghe. Ví dụ như tiên thiên bất túc, tức là mình sinh ra trong cái điều kiện đó là mình có cái gen di truyền nó không khỏe mạnh chi, cho nên vừa sinh ra bệnh tới bệnh lui, tưởng chừng như chết mất hồi 5-6 tuổi rồi. Thế nhưng mà trong quá trình trưởng thành, các vị học một vài phương pháp yoga, khí công hoặc là tập thiền định, các vị thực tập trên hơi thở thì các vị thấy rằng là từ một cơ thể suy nhược, ốm yếu, tật bệnh, các vị điều tiết bằng hơi thở, dần dần các vị sẽ cảm nhận được một điều rằng là sức khỏe mình nó tăng trưởng theo với cái quá trình luyện tập. Cho nên một là những biểu hiện từ bên trong biểu hiện ra bên ngoài hơi thở. Hai, nếu ta có tu tập, có thực tập trên hơi thở thì ta dùng hơi thở dội ngược về để thay đổi tâm thức ta, cảm thọ ta, thay đổi luôn cái gì? Sức khỏe của ta, thọ mạng của ta, và mình kéo dài được thọ mạng, thưa các vị, cũng từ nhịp thở vào ra chứ mấy. Nếu định nghĩa một cách dễ hiểu là hơi thở nó làm thành thọ mạng, còn thở vào thở ra thì sống, mà không thở vào thở ra thì chết. Thế thì thưa các vị thiền sư ngày xưa, họ tu tập trên hơi thở nhuần nhuyễn, cho đến một lúc họ cảm thấy không cần thiết duy trì thọ mạng nữa, họ làm chi? Họ tắt niệm, tức là không còn ý thức ham sống nữa, họ dừng hơi thở lại, họ ra đi đó. Chứ đâu có cần phải uống thuốc tự sát đâu. Tự sát một ý lực, nói cho nó hoài nhưng mà không phải tự sát đâu nghe. Nghĩa là chấm dứt thọ mạng, không muốn sống thêm cuộc đời này nữa. Cho nên ra lệnh rằng là ta xả tuổi thọ để vào Niết Bàn, như Đức Thế Tôn tuyên bố rằng ta xả thọ hành để vào Niết Bàn. Và quy lực của Ngài khi Ngài tuyên bố như vậy, Ngài nói với Ma Vương rằng là ta xả thọ hành để vào Niết Bàn, ông không cần thưa thỉnh nữa. Các vị biết rằng là khi Thế Tôn vừa nói với Ma Vương như vậy thì đại địa này chấn động liền, động đất 7 lần. A Nan hồn vía lên mây. Bạch Thế Tôn, hôm nay sao có hiện tượng kỳ lạ như vậy? Tự nhiên động đất 7 lần. Thế Tôn nói: "Này A Nan, hiện tượng này nó xảy ra lần đầu tiên. Đó là lần Như Lai ngộ đạo, chứng được chánh giác, đại địa này 7 lần rung động. Lần thứ hai, đại địa này cũng rung động, đó là Như Lai tuyên bố vào Niết Bàn." A Nan nghe nói: "Bạch Thế Tôn, thế thì Ngài sắp vào Niết Bàn." Nói: "Đúng, ta gợi ý cho ngươi, đôi lần ngươi lại bị vô minh che chắn được, ngươi không có thỉnh ta giữ gìn thọ mạng lại để làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên Ma Vương thỉnh ta vào Niết Bàn, cho nên ta hứa rằng là 3 tháng sau vào Niết Bàn rồi." Lúc bây giờ thưa các vị, A Nan mới bứt đầu bứt cổ. Người ta có tóc thì người ta bứt tóc, còn thì tóc cạo hết rồi, đâu bứt tóc đâu. Bứt đầu bứt cổ, đấm ngực, khóc quằn quại: "Tại sao tôi là bị Ma Vương che chắn vậy? Tôi không thỉnh Thế Tôn ở lại trần đời, vân vân." Do vậy thưa các vị, xả thọ hành của Thế Tôn có nghĩa là tắt niệm, tắt niệm, chấm dứt thọ hành. Nhưng mà Ngài đủ từ bi chấm dứt, nhưng mà 3 tháng sau ta mới vào Niết Bàn. Thế nhưng mà ngay lúc đó thì đại địa đã chấn động, thế là 3 tháng sau Ngài thể hiện một chút tật bệnh. Và mình kể đây thêm một câu chuyện chứng minh thôi. Mình có ông bạn, dường như mình kể cho các vị nghe rồi. Ông xuất gia ngắn hạn với các vị sư Nam Truyền, học thiền tứ niệm xứ. Thế rồi thưa các vị, ông lên khoe với mình: "Thưa thầy, con mất ngủ rất là lâu đời, thế nhưng mà từ ngày con học được phương pháp hành trì thở vào tới ra thôi, tắt niệm thôi, là con có thể ra lệnh cho con là con ngủ là 3 phút sau chưa tới là con ngủ đó." Mà nói: "Sao hay vậy?" Nói: "Thưa thầy, con ra lệnh cho con tắt niệm, không suy nghĩ, an trú tâm ngay cái trạng thái trống rỗng. Và tắt niệm như vậy rồi con chỉ cần đặt tay lên bụng, nhận biết phồng và xẹp lên xuống, chừng chưa tới 3 phút con ngủ mất tiêu thầy." Ra lệnh rằng là ngủ 3 giờ đồng hồ thức, nó nghe lời ngay. Cơ thể mình nó rất ư là bén nhạy, rất ư thông minh. Rồi mình cũng có ông Phật tử kể ra đây để minh chứng trước khi mình nói về thiền niệm thân hành nghe. Các vị biết rằng là ông năm nay cũng gần 90 rồi. Mùa đông của Cali nó khá lạnh à. Mình mặc áo lạnh 2-3 lớp. Thế nhưng ông mặc áo sơ mi tay ngắn cũng cỡ thôi, rất phong phanh, rất là phong độ ông già. Hỏi: "Chứ ông không lạnh hả?" Nói: "Không thầy." "Sao hay vậy?" Nói: "Thưa thầy, sức khỏe của con là con tự ra lệnh cho nó. Nó muốn bệnh con, nó không được bệnh, là nó nghe lời không được bệnh." Nó ngầu ha. Ngon. Nó: "Đâu phải chuyện đó đâu thầy. Thậm chí thầy có biết rằng là vợ con, nó bảo rằng là ông chở tôi tới Costco đi vô mua đồ. Và ông phải đón tôi nghe, tại vì chân tôi chân thấp chân cao, đi rất là khó khăn, cho nên tôi đẩy xe ra tới cửa, tôi không đẩy đi được. Ông phải tới đó ông đẩy ra, đem đồ về." Ông nói: "Được rồi, nhưng mà bà cho tôi biết là bao nhiêu phút bà ra." Bà nói: "Khoảng 15 phút. Tôi nói: "Được, tôi ngủ 15 phút. Thưa các vị, ông phục xuống vô lăng xe thôi, ngồi trên xe thôi, ông nói ngủ nghe. Là thở 3 hơi ngủ đó. Ngủ đúng 15 phút thức dậy, không có cần đồng hồ gì cả." Mình hỏi: "Chứ sao hay vậy?" Nó: "Đâu có gì đâu hay thầy. Cơ thể mình nó rất ư là thông minh thầy. Thầy ra lệnh cho nó làm sao nó nghe gì hết à." Thưa các vị, chẳng qua đó là ông thực tập hơi thở thôi. Và các vị có hình dung rằng là hai vợ chồng già, bà thì tối bà đâu có ngủ dễ đâu. Mở tivi ra ầm ĩ, hết chương trình đài này tới chương trình đài khác, cứ nói quang quang vậy thôi. Ổng thì cũng nằm bên ông ngáy pho pho. Và các vị biết rằng là một tay chuyên viên sửa máy rất là giỏi, cho nên tới tuổi ngần đó nhưng mà những cái bệnh viện nó vẫn còn cần ông. Và ông nói rằng có những cái máy mà con sửa mất một ngày một đêm đó thầy, con sửa chừng nào xong con mới chịu về. Và hình dung rằng là con sửa ngày một đêm, không buồn ngủ, không buồn làm gì hết. Rồi về con mới ngủ bù lại, đúng một ngày một đêm lại. Tôi nói hay vậy. Nó con nằm như chết rồi là con ngủ đúng giờ đàng hoàng, con ra lệnh cho thân con rồi nó bắt đầu nó dậy. Hỏi chứ sao anh làm hay vậy? Anh nói đâu có gì khó khăn đâu thầy. Người nào đã từng đi vô thiền tập thì làm được điều này. Đây là những minh chứng mà thưa các vị mình chưa làm được nghe. Mình kể cho ông bạn già của mình để cho các vị ngưỡng mộ. Thưa đó là một trong những minh chứng là chúng ta trở lại cái việc. Thưa đại chúng rằng là hơi thở nó là cái cầu nối giữa thân và tâm. Cái cầu nối giữa thân các vị, cảm xúc của các vị. Nó cũng là cái cầu nối để cho các vị từ nơi hơi thở các vị có thể thực tập để làm thành cái thọ mạng, cái khỏe mạnh, đẩy lùi tật bệnh. Và do vậy cho nên chưa có một bài pháp nào, chưa có một khóa tu nào của các vị sư Nam truyền khi hướng dẫn người ta đi vô thiền tập là không hướng dẫn bằng cái phương pháp là đi từ hơi thở đi vô là như vậy. Đó là mình nói điều thứ nhất để cho các vị có được cái niềm cảm hứng khi các vị thực tập trên hơi thở nghe. Còn không thì ta nói cái chuyện hơi thở thì ai chẳng thở, sinh ra là tôi thở rồi, bây giờ mắc gì đến dự những khóa tu rồi biểu tôi thở vào thở ra, làm như tôi không tu rồi tôi không thở được à, tôi chết à? Sai nghe. Và thưa đại chúng rằng là trong kinh Niệm Xứ á, nó có tới 16 cách Thế Tôn dạy cho chúng ta nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra. Thở vào tôi biết thân tôi đang an lạc, thở ra tôi biết thân tôi khỏe nhẹ. Đại khái là các vị thiền sư có thể vinh vào phương pháp hành trì này. Các ngài thiết lập ra những cái phương pháp gọi là phương tiện để dắt dẫn tâm thức chúng ta. Ý thứ nhất là làm cho ta an trú được ngay nơi hơi thở, để cho cái tâm thức lông bông của chúng ta đó, nó chạy ngược chạy xuôi, nó không có điều kiện vớ va vớ vẩn, nó chạy đông chạy tây, nó biết dừng lại để nó có được cái lực dụng của chánh niệm. Đầu tiên là như vậy. Ý thứ hai, khi năng lực của chánh niệm mà nó càng ngày càng vững vàng rồi thì thưa các vị, nó sẽ làm thành cái năng lực rất là mạnh, rất là hùng hậu để nó soi thủng những cái cảm thọ của các vị, những buồn, những vui, những ưu tư phiền muộn của các vị, nó nhận diện được. Và khi nó nhận diện được rồi thì cái năng lực chánh niệm này nó như là một loại quả quang tam muội vậy, tức là cái chất liệu của nó đó là tuệ giác nghe. Nó đốt cháy hết mọi cái loại cảm thọ buồn vui hờn giận bất an ưu tư phiền muộn. Điều thứ ba, thực tập trên hơi thở càng ngày càng tinh tế thì các vị nhận diện ra một cái điều rất dễ dàng, đó là mỗi một nhịp thở nó có một quãng dừng nhất định của nó, gọi là một quãng trống nhất định nghe. Ví dụ như mình thở vào, thông thường mình đâu có để ý. Thế nhưng mà thở vào rồi nó có một quãng dừng rất ngắn, đó là nó dừng lại không thở vào thở ra gì cả, rồi nó mới thở ra. Thở ra cạn hơi rồi nó dừng lại một quãng ngắn, rồi nó mới thở vào, cho nên nó có quãng trống giữa những hơi thở vào và ra. Và ta có được năng lực chánh niệm tinh tế, ta nhận diện được cái quãng trống đó thì ta có được cái năng lực chánh niệm rất tinh tế, nhận diện được cái chi? Nhận diện được buồn nó đến rồi nó đi, rồi vui nó đến rồi nó đi. Thế nhưng mà giữa vui và buồn đến và đi ấy thì nó lại có quãng trống của một loại cảm thọ, không có buồn, không có vui. Rồi mình nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là cảm thọ không buồn, không vui. Rồi cái chiều sâu hơn nữa là chi? Chiều sâu hơn nữa là những cảm thọ này nó tuồn tuột đi ngang. Đây là buồn, đây là vui, đây là không buồn, không vui. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó luôn diễn hành trước mắt các vị. Nhưng cái năng lực tâm đang quan sát thì nó không hề chạy đi đâu cả. Không đến, không đi, không sinh, không diệt, không mất, không còn gì cả. Thế thì thưa các vị, từ phương pháp thiền tứ niệm xứ, mình thăm dò vô như vậy, mình sẽ làm được điều tuyệt vời rằng là thể ngộ được ngay nơi thân này sinh diệt vô thường, đánh đi mất còn. Nhưng mà cái trạng thái tâm tịch lặng, cái trí tuệ đang chiếu sáng đó thì nó vốn là không sinh, không diệt, không mất, không còn, không đến, không đi. Cái từ khác lại gọi nó là chi? là trí tuệ bát nhã. Tại vì nó có năng lực tuyệt vời. Ở mức độ cạn nhất là nó làm cho thân có vị an lạc, nó làm cho tật bệnh loại trừ, nó làm cho tuổi thọ có vị tăng trưởng. Từ cái nền tảng năng lực này mà nếu các vị an trú thì các vị thực tập lâu dần thì từ từ ta nghiệm ra, không cần ai khích lệ hoặc là chiêu dụ ta mà ta nhận ra cái điều này rất dễ dàng á. Mấy ông đạo hữu mình ông tu, ông nói rằng là con đâu có làm gì khác đâu thầy, con có một niềm tin vững chắc với lời Thế Tôn dạy, từ niệm hơi thở đi vô thôi, rồi dần dần con khám phá rằng là mình có khả năng ra lệnh cho mình theo ý mình. Này buồn này vui con ra lệnh đó là mi không được phép bén mảng tới thân tâm ta. Thế cho nên rồi con sống phơi phới giữa cuộc đời này đâu có gì làm cho con phiền muộn đâu thầy. Thưa các vị, có nhiều điều ông kể ra mình nghe mình cũng vui. Ông nói thưa thầy, tính ra con làm lương tiền nhiều lắm này. Người có mặt nơi đây từ năm 75, và trước kia ở Việt Nam thì cũng học hành tới nơi tới chốn. Rồi qua đây thì chuyên cái ngành gì đó mình không hỏi, nhưng mà mình biết rằng là tiền lương của ông cũng khá. Thế rồi ông nói thưa thầy, sáng vợ con cho ăn một miếng gì đó gọi là đủ cầm hơi cho thầy. Thế rồi chỉ bới cho một thức ăn, nói ông ăn chứ nhiều, củ khoai vắt xôi đầy đủ này. Hỏi chứ ủa ông làm tiền không để làm gì? Nói trời, vợ con nó lấy hết chứ nó để làm gì thầy? Hỏi chị lấy gì làm gì? Ôi chị tha hồ chứ làm chi, làm con nào cũng biết thầy. Thậm chí là tới lúc gần về hưu chị nói ở chị cái nhà lớn này bán đi, mua cái mobile home ở. Ông chết tôi chết thì cái nhà này nó về chính phủ với mắt gì đâu không giữ tiền. Rồi tiêu hơn các vị. Và cuộc đời ông vui ra phết. Và ta hình dung một điều dễ thương thôi, con người này nữa là một hôm chị thì cao huyết áp, mình kể lung tung chuyện đó rồi trở lại cái chuyện chúng ta đi vô pháp hành trì để các vị có niềm tin thôi nghe. Chị thì cao huyết áp. Ông nói, con nói với nhà con rằng không cần uống thuốc độc, không cần thò tay đâu lấy đó. Bà nổi cơn giận lên, đó là tự sát đó, uống thuốc độc chết đó. Mà đâu có nghe con đâu thầy. Cái một hôm chị ta nổi cơn thịnh nổ đùng đùng lên, cái nó bị tai biến mất. Mai phước làm sao là con có ở nhà. Thế rồi con liền đưa vô bệnh viện, thầy coi là bị bán thân bất tội á. Và bác sĩ Tây Y thì đối với cái bộ môn này nó không có khả năng đâu thầy. Cho nên là sáng thì con để nằm trong bệnh viện, nhưng mà chiều con lén lén tôi cõng bà ra, đưa lên xe tới để chăm cứu. Và vật lý trị liệu mất cả một tháng như vậy đó, sáng thì chăm sóc trong bệnh viện, chiều thì lén cõng vợ đi chăm cứu và vật lý trị liệu, và là dùng những cái bộ môn của cái phương pháp đông y cổ truyền, nào là bấm huyệt, nào là chăm cứu, và cuối cùng thì bà phục hồi được và đi đứng bình thường được, miệng không còn méo bên nữa. Thì các vị biết rằng cái công nó đến mức nào. Thế nhưng mà thưa các vị, cuộc đời già nhưng mà sống tràn đầy niềm vui. Hỏi ra thì thưa các vị, có làm gì nhiều đâu. Ông nói, con tin vào pháp hành trì của Phật dạy, con cứ ngần đó việc phòng và xẹp, làm tới làm lui thôi chứ có gì đâu thầy. Đó là một cái minh chứng. Thế là chúng ta dẫn lại cái chuyện mình thưa với nhau. Các vị biết rằng là hơi thở của chúng ta, cái năng lực của nó rất là kỳ lạ, là nó làm thành cái sức mạnh của chánh niệm nghe. Khi sức mạnh chánh niệm mà nó đủ lực dụng rồi thì nó làm thành cái nguồn trí tuệ đốt cháy mọi phiền não nơi tâm thức các vị. Này buồn, này giận, này ghét, này vui, này ưu tư, này phiền muộn, các vị quắt mắt nhìn á thì nó liền cúp đuôi chạy mất đó. Tại sao? Ta nhìn nó là đối tượng bị nhìn. Mà ta lúc bây giờ năng lực chánh niệm đủ mạnh, cho nên ta là cái năng lực nhìn đó. Mà năng lực nhìn thì không dính chi buồn vui cả. Do vậy cho nên mọi thứ vớ vẩn của buồn, của vui, của phiền não bất an, nó tự cúp đuôi biến mất. nói theo cái ngôn ngữ của kinh văn là dùng năng lực tuệ giác bát nhã đốt cháy mọi phiền não là như vậy. Và cái bước tiến đó phải dừng lại nơi đó. Các vị nghiệm ra điều này rồi, các vị thấy lực dụng của nó mạnh đối với sức khỏe của các vị, đối với khả năng trị liệu mọi phiền não. Và tuyệt vời hơn nữa là các vị nghiệm ra rằng là năng lực này chính thực là tuệ giác vô sinh bất diệt, chính thực là thể niết bàn, chính thực là tánh bất động, năng lực tâm chưa từng sinh chưa từng diệt nơi hình hài năm uẩn này. Và khi chúng ta nhận ra được điều này, đạt ngưỡng cửa này và có niềm tin vững chắc với điều này rồi, thì thưa đại chúng rằng cái việc còn lại nó không còn cần thiết phải làm chi khác nữa cả. Cứ sống như vậy miệt mài thì các vị càng ngày càng thâm sâu, càng ngày niềm tin Phật Pháp càng vững vàng, cho tới một lúc viên mãn rồi thì thưa các vị, mình cảm thấy là trần gian này vừa đủ rồi. Làm bao nhiêu việc trần đời giúp cho nhân gian đền ơn tam bảo xong rồi, làm chi? Tuyên bố vào nước bàn. Đơn giản vậy thôi, là tắt niệm hoặc là chấm dứt thọ hành. Thưa các vị, ngon vì như Đức Thế Tôn tuyên bố 3 tháng sau, còn không đủ lực dụng như vậy thì thưa đại chúng rằng là thể hiện một chút tật bệnh gì đó, rồi nằm nghiêng qua nghiêng về, là mỉm cười tạ từ nhân thế rồi ra đi thôi. Bye bye, hẹn gặp lại. Nếu muốn, còn không muốn thì đi luôn, vĩnh biệt, vào niết bàn luôn. Chỉ một con đường vậy mà thôi. Đó là mình khái quát cái sự thành tựu của một pháp niệm hơi thở vào ra thôi nha. Thế rồi xin thưa thêm một điều, điều này rất là quan trọng nha. Đó là cái sự ứng dụng của các vị vào hơi thở vào ra, nó tặng cho các vị một cái niềm hưng phấn rất lớn lao và một cái sức khỏe rất tốt lành. Và đời sống của chúng ta mà có được cái sự thực tập như thế này rồi, không có những cái sự buồn chán, ủ ê, lừ đừ, mỏi mệt, bì quyện gì hết. Có một hôm đó, mình dạy bên DC á, đến một cái chùa kia vào những buổi tối. Thưa các vị, một năm như vậy là mình phải mất cỡ chừng một tháng lang thang lướt thước bên miền Đông Hoa Kỳ á. Đầu tiên là đến một cái chùa của cô Đồng Huệ đó, tức là chùa Kim Cang của ông Kim Cang, dạy ăn cư mấy ngày. Sau đó thì những cái vùng phụ cận, mấy cái chùa gần gần đó, người ta cứ kêu réo rồi mình đâu có nỡ khước từ, rồi phải vác xác tới. Mà trong những buổi tối, thường thường mình tới mình dạy mấy cái thiền viện, có khi của mấy thầy, có khi của quý sư cô. Và nếu bình thường thỉnh mình thì thưa đại chúng rằng đây mà đi qua miền Đông Hoa Kỳ bay 5 tiếng đồng hồ mình ngán chết đi. Cho nên thôi cái cơ hội mình đi đó, mình đi một vòng luôn. Giống như ngày xưa ở miền Nam người ta, cái cơ hội người ta đi thâu lúa ruộng vậy đó, các vị biết không? Mình cũng như vậy đó, đi thâu lúa ruộng. Người ta thì thâu lúa ruộng, còn mình thì đi gieo hạt thôi nghe. Và gieo bao nhiêu năm rồi mà dường như hạt gieo nhầm những cái mảnh ruộng không có nước cho nên chưa thấy lên. Nói cho vui thôi, nhưng mà thưa các vị, lâu lâu mình cũng bắt gặp nhiều cái điều rất là vui trong chuyện đi dạy học của mình. Lần đó mình ghé một cái thiền đường. Thưa các vị rằng cái điều kiện dạy học ở những nơi đó thì nó rất ư là khiêm tốn nghe. Chánh điện thì nó cũng không có rộng. Phật tử tới ngồi chen chúc với nhau, rồi cái phòng của mình tạm ở thì nó nằm bên cạnh của cái chánh điện thôi. Mở cửa thì bước vô, mở cửa bước ra thôi. Cũng làm cho hết việc trả nợ quỷ thần thôi, cho nên tối cũng dạy. Dạy xong rồi thì bước vô cửa đóng lại, nằm dài thôi chứ giờ làm chi vậy? Có khi buổi sáng dạy, có khi buổi chiều, 2 buổi. Thế rồi có một buổi mà nó cho mình một cái ấn tượng rất là vui, đó là ngày đầu mình cũng hướng dẫn về thiền niệm hơi thở thôi, hơi thở vào, thở ra. Mình giải thích rằng là khi năng lượng tâm của chúng ta mà đặt vào nơi đâu á, thì nó làm thành cái sức mạnh của nơi đó. Khi cái sự chú ý của mình chú ý vào chỗ nào thì cái năng lượng của mình nó tập trung về, nó làm thành hơi ấm, làm thành cái niềm vui, làm thành sự hưng phấn. Khi tâm mình không có thì những việc làm của mình đó, thưa các vị, nó có xác mà không có hồn. Ví dụ, các vị có một đứa con nó đi học đi, nó đi về, nó bị người ta trêu chọc. Nó đang trong cái tình trạng đó là bị tổn thương, nó đang khóc rong ri, đang rất là cần sự an ủi của các vị, vỗ về của các vị. Thế rồi mình ôm nó trong lòng, mình vuốt đầu nó, nói ôi nín đi con, dù cho thiên hạ có chọc con thế nào, nhưng mà con yên tâm, mẹ thương con lắm. Cả một lòng thương yêu như bầu trời đang bao phủ anh con cứ yên tâm. Mình nói thôi nhưng mà tâm mình không để chỗ đó. Tại vì nó quá bận biểu về cái việc làm ở sở, mình đang giết dở dang cái rùi gan, cho nên nói thì nói bằng cái thói quen, tay vuốt đầu bằng thói quen thôi, nhưng tâm thức mình nó đang để chỗ máy tính, đang xử lý cái chương trình rùi gan chưa xong kìa. Thế thì việc làm thì có, hành động thì có, nhưng mà nó không có hơi ấm, nó không có cái tấm lòng của mình đặt vô, không có sự chú ý của mình. Cho nên thưa các vị là không thể làm dịu đi cái nỗi phiền muộn hoặc là khổ đau nơi đứa con mình nó đang thúc thích, đang khóc. Thế nhưng mà nếu các vị ôm con của các vị, vỗ về nó bằng tất cả tấm lòng, thân và tâm cũng có mặt một nơi á, thì thưa các vị không cần nói đâu nghe. Nó chỉ cần nép vào lòng các vị thì nó nghe ấm cúng, nó nghe thương yêu, nó nghe cả một trời hạnh phúc phủ trùm đời sống nó rồi. Không cần nói gì cả. Điều này minh chứng cái chi? Thưa các vị, hơi thở ta cũng vậy nha. Các vị nhận biết hơi thở, đem cái tâm nhận biết của các vị đặt vào hơi thở thì hơi thở nó có cái phẩm chất. Nói theo ngôn ngữ mà dùng đó là nó có xác mà nó có hồn luôn. Xác là chi? Thở vào đem dưỡng khí vào, thở ra đem thắng khí ra. Nhưng mà cái sự nhận biết không có, cho nên nó chỉ có cái xác thôi. Thế là cái hồn đó là mình luôn làm người quan sát hơi thở, từng nhịp thở vào ra đều có cái tâm của mình đem vô. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên nó làm cho hơi thở mình ấm cúng, hơi thở mình trị liệu. Và nếu mình gửi gắm vào đó một cái năng lượng là chi? Ý thức mình gửi vào nó là hơi thở này là làm tâm tôi an nè, hơi thở này làm cho thân tôi nhẹ nè, hơi thở này làm cho tôi hết bệnh nè, hơi thở này làm cho cơn sốt của tôi dịu đi nè. Thưa đại chúng, rằng hồi xưa mình chưa có học vô thiền tứ niệm xứ, chưa đọc, chưa nghiên cứu. Và những lúc mình nhập thất ở quê, các vị biết rằng là có những lúc bệnh mà cơn sốt nó lên nó quằn quại, đâu có thuốc men gì, nằm đó mà chịu trận thôi, uống nước sôi, uống nước nóng để ra nó vã mồ hôi thôi. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là mình trị cái cơn bệnh của mình bằng cái cách tác ý như vậy nha. Hít vào, thở ra, mong cho thân tôi nó được nhẹ, mong cho cơn sốt tôi nó xuống. Thưa các vị là mình làm như vậy, mình thực tập như vậy đối với thân mình thì nó rất là hiệu quả trong những lúc mà không có thuốc men, trong những lúc ở một mình. Và mình lặp lại, thưa các vị rằng là mình đã từng thực tập như vậy, cho nên khi mình hướng dẫn các Phật tử miền Đông Hoa Kỳ rằng là các anh chị nên biết hơi thở, nó có một điều rất tuyệt vời là nó làm thành phẩm chất cho đời sống. Điều thứ nhất là nếu ta thở vào thở ra, ta nhận biết hơi thở mình đang đi vào đi ra, thì mình làm cho hơi thở mình nó có xác mà nó vừa có hồn nghe. Và điều đầu tiên nó khắc phục làm cho mình sinh lực tràn đầy, không có uể oải, không mỏi mệt. Cũng thở vào thở ra, nhưng mà nếu chỉ có xác không thì nó không có làm thành cái sự trị liệu. Thế là nó có cái hồn của chúng ta, đó là cái tâm nhận biết chúng ta đặt vào thì nó làm thành cái hồn. Nó có khả năng trị liệu, nó có khả năng trị tất cả những loại buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Thưa các vị, có những cái buổi giảng pháp mà thần khẩu nó ứng sát phàm, gọi rằng là có Bồ Tát nhập đó, tự nhiên nó rớt vào tai của anh chàng đó. Thưa các vị, nó trúng ai rắn chịu thôi, chứ mình đâu có biết là lời của mình nó có thể thấm vào ai. Họ học được cái gì nơi mình thì học, còn không học được thì thôi kệ nó, mình cứ gieo hạt thôi, rồi hạt nào lên thì tốt hạt ấy. Thế thì hôm sau cũng làm ăn đúng thời, đàng hoàng, hết trách nhiệm rồi, xong hồi hướng rồi lật đật mở cửa đi vô, đang nằm dài. Trời ơi, nó cũng khá lạnh, nằm đắp mền thì nó hạnh phúc hơn. Thưa các vị, vừa mở cửa, cửa sổ đóng thì anh Phật tử, anh đưa tay anh đẩy cửa, anh nói khoan, thầy đừng đóng cửa, con đi vô. Mình không biết chuyện gì. Và thông thường sau những buổi giảng pháp mà người ta hỏi mình sợ lắm nghe. Các vị biết tại sao sợ không? Hỏi cái chuyện gì mình đâu có biết. và mắng vốn mình điều gì mình càng sợ hơn nữa. Nói như thế này là xúc phạm tôi, nói thế kia xúc phạm tôi, vân vân. Thưa các vị, cái chuyện chi thì nó không sợ, chứ có chuyện nói vụng về lầm lẫn hoặc là những điều xúc phạm người dễ phát sinh nghe. Một tiếng rưỡi đồng hồ mình nói cuồn cuộn có cần suy nghĩ chi đâu, cứ trong bụng nó nhào ra câu nào nói câu ấy mà. Cho nên rồi thưa các vị, khi người ta đẩy cửa bước vô cùng với mình là mình ớn, là không biết là chuyện gì đây, anh thưa kiện gì. Thế rồi may mắn làm sao không có thưa kiện gì ghê gớm, mà anh nói cho mình biết rằng là không ngờ rằng là những điều thầy dạy về hơi thở đó. Con thực tập một hôm, con thấy dường như thay đổi thầy. Mình nghe thì mình vui như mở cờ trong bụng rồi, ồ quá ra là vậy, không đến nỗi là làm cho mình khốn khổ. Thưa các vị, bắt đầu anh kể nói hôm qua con bắt đầu về, và con cũng chưa có nghĩ rằng là ứng dụng điều thầy dạy để làm thử coi nó kết quả ra làm sao. Thế rồi buổi tối con nghe lời thầy bài rằng là cái cách dễ hơn hết đó là đặt tay lên bụng, thở vào, thấy hơi thở nó làm bụng mình phồng, thở ra, thấy nó xẹp, để dỗ giấc ngủ cho ngon. Và thưa với thầy rằng là con cũng bị mất ngủ, không đến nỗi triền miên nhưng mà thường dường như là mất ngủ. Cho nên con thử làm coi là thầy Phước Tỉnh nói có hiệu quả không. Quá ra con thở phì phò phồng xẹp như vậy trong vòng không có đến 5 phút đâu, con đi luôn, ngọt ngào cho tới sáng. Thì con thấy ồ, quá ra điều này thành công đây, thôi mình làm thử thêm nữa coi. Thế rồi từ nhà con lái xe tới chỗ làm trong vòng chừng 30 phút, 40 phút, con cứ hít vào thở ra, con theo dõi hơi thở, vừa theo dõi hơi thở để tâm mình nó không đi lang thang ngược xuôi, mà nó vừa chú niệm trong cái lúc mình đang lái xe. Thì đúng là khi ta đem tâm về ngay nơi hiện tiền theo dõi hơi thở thì cái năng lực của tâm thức, cái sự phản ứng ta nó rất là bén nhạy. Điều thứ hai là lái xe như một trò chơi thôi, không có gì thắc mắc. Điều thứ ba là thì giờ đi nó qua rất nhanh, 30-40 phút lái xe không có cái sự bực mình gì, xe chạy hoặc là xe đi ngang nó bóp còi gì cả, rất ư là an lạc. Cái điều lạ hơn nữa là khi con vô chỗ làm rồi, con thấy dường như con sung mãn hơn bất cứ những tháng năm nào con đã làm việc ủ ê trong cái văn phòng này. Anh nói cái việc làm của con nó cho phép con làm biếng mà lãnh tiền đây. Mình cũng không hỏi là việc làm gì, nhưng anh nói rằng anh có quyền là ngồi trước cái computer, anh có thể là đọc email, có thể là đọc tin tức, có thể ngồi chơi và không có vấn đề gì với anh cả. Cho nên anh dường như là lừ đừ, uể oải, mỏi mệt, sống cà tàng qua ngày vậy thôi. Thế rồi hôm nay con thực nghiệm thử cái phương pháp thầy dạy, từ lúc lái xe cho tới sở làm thì con phát giác rằng là hôm nay tự nhiên con người đổi khác. Tự nhiên nó có một cái niềm vui từ bên trong, nó rộn rã lên. Cho nên con bắt đầu là con lau quét bàn của con, là con pha cà phê, con đãi những người bạn mà xưa giờ con chưa từng quan tâm. Và khi con bưng cà phê con mời, những người bạn xưa giờ nó rất là khó chịu với hành động của con, cái nó ngạc nhiên vô cùng, nó hỏi chứ hôm nay mày có vấn đề gì? Thần kinh có vấn đề hả? Nó không, hôm nay tao bình thường nhất, sao những ngày bình thường mà. Tự nhiên cái niềm vui nó lên rồi, con cảm thấy rằng một ngày rất đáng sống. Thế thì thưa các vị, ngay một cái bước căn bản hành trì thở vào thở ra thôi mà nếu các vị thử thực tập thì các vị cảm nhận được một điều là kinh văn của Phật hướng dẫn ta đi vô con đường này để các vị phục hồi được sức khỏe nơi hình hài tứ đại của các vị nghe. Phương pháp thì nó quá là đơn giản. Thở vào tôi thấy hơi thở đang đi vào, thở ra tôi nghiệm nó đang đi ra. Và chừng như mỗi buổi học trước giờ chúng ta vào lớp thì anh Chánh Đạt có hướng dẫn các vị về thiền tập và phương pháp thiền tập này. Thưa các vị, các Phật tử đã học được từ các vị sư Nam truyền nhé. Những phương pháp của họ hướng dẫn tương đối là rất là chuẩn mực. Các vị có thể ứng dụng nó và cũng có thể vận dụng điều này để giúp cho người thân của ta, con em của ta. Và lợi ích nó không phải đến với tự thân ta thôi, mà nó đến với bao nhiêu người chung quanh. Tại vì khi năng lực tu của các vị mà có mặt, các vị an trú trong pháp thực tập được như vậy, thì mình chưa nói gì cái chuyện các vị hướng dẫn người khác. Họ nói cái chuyện là ta không phiền não, ta hạnh phúc, ta an lạc. Thì thưa đại chúng rằng cái năng lượng bình yên này, năng lượng hạnh phúc này tự nhiên nó lây lan đến với người một cách rất là tự nhiên nha. Rồi điều ngược lại nó cũng xảy ra là khi các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, cao có thì không phải ta lãnh đủ không mà cả nhà ta lãnh đủ đó. Bom nó nổ rồi thưa các vị, miệng nó văng chứ nó có phải không văng đâu. Mà ta giận rồi thì như bom nổ văng miệng đó chứ, có hiền gì đâu. Nó là như vậy nghe. Cho nên mình ứng dụng một phương pháp hành trì của Phật dạy, cạn nhất ai cũng có thể thực tập được, đó là nhìn hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, thì các vị thấy lợi ích của nó đã vô cùng lớn lao cho sức khỏe, cho niềm hưng phấn sống giữa cuộc đời rồi. Điều thứ hai mình lặp lại nơi đây, để đại chúng có niềm tin thưa các vị, khi các vị có khả năng niệm hơi thở, tức là nhìn hơi thở đi vào, đi ra, thì các vị cũng có khả năng làm cho những cái cơn giận, nỗi buồn, bất an, ưu tư, sầu thảm của các vị nó theo với cái năng lực thực tập chánh niệm của các vị, nó bốc hơi bay mất. Tại sao? Điều thứ nhất, khi ta chú tâm vào hơi thở, nhìn hơi thở đang đi vào, đi ra, thì cái sức mạnh của tâm thức ta, cái lực dụng tâm thức ta, nó không có chảy về cái hướng đang buồn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an, đang sầu thảm. Do vậy cho nên nó không được cái nguồn năng lượng xăng dầu tiếp tế. Thì thưa đại chúng rằng nó teo tóp và nó tự biến mất thôi. Ý nghĩa kế tiếp cũng quan trọng, đó là tâm cá vị nó chỉ làm mỗi lúc một việc thôi. Khi nó chú ý đến hơi thở vào ra, nó đang niệm hơi thở, thì thưa các vị nó không có rảnh đâu mà nó niệm buồn, niệm giận, niệm ghét, niệm thương. Cho nên cái niệm buồn, giận, ghét, thương tự nó tắt thôi. Nguyên tắc là vậy. Tâm các vị nó không thể làm một lúc hai việc được, nó chỉ làm một lúc một việc thôi. Do vậy cho nên khi ta chú niệm vào hơi thở đang đi vào đi ra, thì chắc chắn một điều rằng là không có cái lực dụng nào để cho buồn, cho vui, cho hận, cho giận gì nó kéo dài, nó làm khó ta. Điều này hẳn nhiên thôi nghe. Đó là cái lễ thứ hai khi các vị thực tập trên hơi thở. Và một điều mình xin nhắc nữa đây, để đại chúng thực tập cho được. Niệm hơi thở nó không có hàm nghĩa rằng là các vị đang lầm thầm đó, tôi đang niệm hơi thở vào, tôi đang niệm hơi thở ra nghe. Niệm hơi thở là cái sự chú ý của các vị, sự tác ý của các vị vào hơi thở. Nó đi vào, các vị biết nó đi vào, đi ra, các vị biết nó đi ra. Đầu tiên thì chúng ta cần dùng cái phương pháp thiền tập, đó là định có tầm có tứ, nghĩa là có tiếng nói dắt dẫn nó. Tại vì nếu không dùng tiếng nói, thì thưa các vị, ý thức ta nó không có sự tập chú nhất định, nó không có sức mạnh nhất định ta hơi thở. Cho nên các vị thầy hướng dẫn thiền tập á, thì họ dùng cái từ gọi là khi tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Cái việc của các ông hướng dẫn như vậy để ta nương với lời hướng dẫn ấy, ta thấy hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Nếu nhìn cho sâu hơn thì hơi thở là một đối tượng, nó đang đi vào, đi ra. Còn các vị là cái tâm, cái năng lực đang quan sát, đang nhận biết cái đối tượng nó đang đi vào, đi ra. Chứ không phải là các vị đang thì thầm nói là tôi đang thở vào, thở ra gì cả. Các vị chỉ cần nhận biết nó, cảm nhận nó, thấy nó. Nó đang đi vào, theo dõi nó đang đi vào, nó đi ra, theo dõi nó đang đi ra. Rồi có một cái việc nó cũng khá tinh tế nơi đây. Mà nếu chúng ta không có tỏ tường thì chúng ta sẽ thực tập làm cho hơi thở mình nó hỗn hển, nó nặng nề, nó khó chịu nghe. Thế nào là việc tinh tế nơi đây? Thưa các vị, cái từ ta dùng đó là dõi theo hơi thở. Có hàm nghĩa rằng là nó đi vô, mình đi theo nó đi vô. Nó đi ra, mình theo nó đi ra. Không có chẩn đầu. Không có cố gắng. Không có làm việc gì cho nó cả. Nó tự nhiên thôi, nó thở vào cơ thể ta. Nó yêu cầu cái lượng oxy bao nhiêu đó thì nó thở vào, thì ta theo nó đi vào. Ta chỉ cần nhận biết nó thôi. Mà không cần cố gắng làm gì nó cả. Và nếu ta làm được như thế này thì hơi thở ta nó sẽ càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng êm, càng ngày càng chậm. Và càng ngày nó càng tinh tế, càng mịn nghe. Còn nếu các vị cố gắng làm cho hơi thở mình nó dài hoặc là làm cho nó nhẹ thì cái sự cố gắng của các vị, tác ý của các vị mạnh tay đó, thưa các vị rằng là mình làm cho hơi thở mình nó càng ngày càng khó chịu, càng ngột ngạt và nó sẽ mất bình thường, nó không có an ổn đâu nghe. Cho nên cái từ chúng ta tinh tế nhận biết rằng là nó đi vào theo nó đi vào, đi ra theo nó đi ra thôi. Cứ dõi theo nó thôi, dõi mắt nhìn nó thôi. Không cần ra lệnh rằng là mới phải đi ngã này, mới phải đi ngã kia gì cả. Dõi mắt nhìn nó thôi. Rất ư là chi? Rất ư là tự tại. Rất ư là vô tư đối hơi thở. Hãy mặc nhiên để nó thở vào thở ra thôi. Ta chỉ làm người quan sát nó rất nhẹ nhàng. Không có tác động trên nó, không có làm việc trên nó. Không có nghiến răng nghiến lợi để mà thở vào thở ra theo dõi cho nó kỹ cho nó được, thưa các vị không cần. Đây là thứ nhất, nhìn nó thở đi vào đi ra. Thế rồi thưa các vị, hơi thở nó chỉ có 1/4 của phương pháp thiền niệm thân hành thôi nghe. Nó chỉ một góc nhỏ thôi. Cho nên ta có thể thay đổi. Thay đổi bằng cách gì? Thay gì nhận biết hơi thở, chúng ta có khả năng di chuyển cái sự thực tập của ta vào một phần khác, đó là quan sát thấy anh đi thì anh nhận biết rằng thân anh đang đi. Thưa đại chúng rằng cái điều này nó càng dễ hơn nữa, thực tập nó không bị trở ngại chi cả, tại vì thân nó là một loại hình thể sắc chất rất thô và nó hiện ra sờ sờ trước mắt các vị, cho nó có giống đường nào. Hơi thở thì thưa đại chúng rằng nó mịn ngay, ta không thấy hơi thở, ta chỉ cảm nhận nó thôi, nó đi vào đi ra hai cánh mũi, ta cảm nhận nó hơi mát thôi, thì biết nó đang vào, hơi mát, biết nó đang đi ra thôi. Thế nhưng, quan sát cái thân thì thưa đại chúng rằng nó còn dễ hơn là quan sát hơi thở vào ra nữa. Tại vì thân là cái món mà nó hiện sờ sờ trước mắt đây. Các vị có thể chạy đi đâu mà các vị bỏ quên cái thân ở nhà không? Không. Ta đi đâu thì vác cái của nợ này đi theo cho tới cuối cuộc đời. Và khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi ngồi bất cứ nơi đâu, nằm bất cứ nơi đâu thì đều có cái thân đi theo cả. Cho nên thưa các vị, có thân là điều kiện làm thành một đối tượng tu vô cùng dễ, dễ hơn hơi thở nữa. Có điều khó khăn chúng ta là chúng ta hay quên thôi nghe. Mình để thân mình ở nhà, mình chả đi chơi, chuyện này bình thường nghe. Thân đang ngồi đây, nhưng mà thần trí đi đâu? Đi cái phương nào không biết. Lẳng lặng mà đi, len lén mà đi. Có khi đi đến thiên cung, có khi đi xuống với tận với đáy nước như Tề Thiên Đại Thánh, thì nó chỉ cần tróc tay là lên tới thiên giới, tróc tay là lặn xuống với đáy biển nghe. Thì tâm thức ta nó là như vậy. Đang ngồi đây, ví dụ như Thầy Phước Tịnh đang nói râm ran, nhưng mà các vị cũng có thể gửi thần trí các vị đi chơi phương nào ai mà biết. Nó là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, thân là một khối vật chất thô, nó hiện hữu ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế nhưng mà cái khó khăn là ta lại để cho tâm thức ta nó chạy đi mà ta không có bắt nó có mặt bây giờ, ngay nơi đây để quan sát thân ta. Thưa đại chúng rằng là cái cách thực tập của mình thực tập trên thân nhiều hơn trên hơi thở. Mình cứ quan sát thân thôi. Và ở cái mức độ còn cách quản thì thưa các vị, Đức Thế Tôn dùng cái từ là bốn quy nghi phải được anh quan sát. Đi, đứng, ngồi, nằm, đó là bốn quy nghi nghe. Đi thì nhận biết mình đang đi, ngồi thì nhận biết mình đang ngồi, nằm thì biết đang nằm, đứng thì biết đang đứng. Thưa các vị, hai phương pháp mà các vị thiền sư thường hay sử dụng nhiều nhất là một là ngồi, hai là đi. Ngồi các ngài dùng phương pháp tu thì gọi là cái chi? Thiền tọa. Chỉ làm việc đó chứ có làm gì lạ đâu. Chỉ làm cho cái tâm nhận biết nó đang chiếu sáng hiện tiền, nó đang biết thân đang ngồi và nó đang có mặt ngay phút giây hiện tiền. Và cái từ nó kiêu kỳ hơn để người ta đi vô sự thực tập đó là an trú ngay sát na hiện tiền, gọi là hiện pháp lạc trú ngay. Tâm ta nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó biết tỏ tường là thân ta đang ngồi đấy. Dùng cái từ ở trong thiền tứ niệm xứ về niệm thân thì đang niệm bốn quy nghi. Dùng cái từ đi vô thiền tập chiều thâm sâu, đó là an trú tâm, thì ta dùng cái từ gọi rằng là hiện pháp lạc trú, đang trú ngay cái pháp hiện tiền này. Và niềm vui, sự ý lạc, thưa các vị, nó liền có mặt. Cái lúc mà các vị đem tâm các vị dừng lại ngay nơi thân, quan sát thân các vị. Thế thì thân là đối tượng, nó có thể lắc lư, lung lai. Tai các vị nó có thể co duỗi, chân các vị có thể bước. Thế nhưng mà tâm các vị quan sát thì nó chưa hề lắc lư, lung lai. Nó luôn có mặt quan sát mọi động thái của thân. Cái đối tượng bị quan sát thì nó động. Rồi cái chủ thể là tâm quan sát thì nó bất động nghe. Đối tượng thì nó có thể ngồi, có thể đứng, có thể đi, có thể nằm, vân vân. Thế nhưng mà cái chủ thể quan sát, tức là cái tâm nhận biết của các vị, thì nó đâu có ngồi, có đứng, có đi, có nói, có cười gì đâu. Nó lặng lẽ ở bên cạnh thân của các vị thôi. Nói bên cạnh thì không đúng, mà nói bên trong nó cũng không đúng. Tại vì bên trong thì nó làm sao thấy bên ngoài. Nó bên ngoài làm sao nó biết ruột gan mình đang sôi, đang đau bụng. Cho nên thưa các vị, có mặt cùng nơi. Và Đức Phật gọi rằng pháp thân Như Lai bao trùm hằng sa giới là như vậy nghe. Cái thể tâm quan sát này, thưa các vị, trong phạm vi của phàm phu chúng ta, thì chúng ta dùng nó là cái năng lực tâm chánh niệm đang quan sát thân hành. Thế nhưng đạt đến cái mức viên mãn tột cùng thì gọi là chi? Gọi rằng là tâm bất động, là thể Như Lai, gọi là Niết Bàn, gọi là pháp tánh thân. Nó có nhiều tên mà nó không thoát được cái trạng thái tâm đang quan sát đây. Thế thì thưa các vị, quan sát thân hành là các vị đang đi vô một góc của thiền niệm thân đó. Và nếu mình dùng những cái bài thi kệ của thiền Đốn Ngộ ứng dụng vào điều này, các vị thấy càng có niềm tin vững chắc đối với pháp hành trì này để chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu an lạc và đoạn đức phiền não sinh tử luôn nghe. Mình kể một công án thiền ứng dụng cái điều này để các vị có niềm tin rằng là pháp Phật màu nhiệm bao trùm luôn, từ văn học Nikaya tới Đại Thừa cho tới thiền Đông Độ, không có pháp môn nào vượt thoát những điều căn bản này hết. Có một cái câu chuyện thiền để mình dẫn ra đây. Có một vị thiền tăng hành cước tới đảnh lễ ngài Tuyết Phong phải. Nó bạch thầy, thế nào là Như Lai tại triền? Cái từ này các vị nghe chưa quen á. Mình giải thích rồi chúng ta đi vô cái công án thiền này rồi quy chiếu nó lại về cái phương pháp niệm thân thôi. Như Lai tại triền có hàm nghĩa rằng là thế nào là Đức Phật ngay nơi cái hình hài năm uẩn này, Đức Phật ngay nơi cái phiền não bất an này, ngay nơi sinh thân mất còn này, có cái gọi là Đức Thế Tôn, có cái gọi là pháp thân Như Lai, có cái gọi là Niết Bàn, có cái gọi là chân tâm thường trụ. Tất cả những cái từ đó nó chỉ chung cho cái câu hỏi rằng là thế nào là Như Lai còn đang ở trong cái dòng phàm phu. Triền là phiền não, là ràng buộc nghe. Như Lai là cái thể tâm bất động vô sinh của các vị. Tức là cái vị Phật chân thật của chính ta đó. Hay nói cách khác là chính ta đó. Thế nào là bản lai diệu mục thực? Thế nào là vị Phật thực ở trong cái phiền não, ở trong hình hài năm uẩn này? Thế là thay vì cái vị thiền sư kia ổng giải thích dông dài, nhưng mà phải cái tai thiền sư thứ thiệt chứ không phải dỏm nghe, cho nên ông không cần giải thích dài dòng đâu. Thiền sư dở hơi á, thưa các vị, thì mất cả tiếng đồng hồ nói trăng nói củi mà chưa làm được việc chi. Thế nhưng mà thiền sư thiệt thì không cần, ông làm chi các vị biết không? Gặp chú đệ tử đi ngang, chú nhỏ mới 5-3 tuổi, nói này điệu, mày có biết thế nào là Như Lai tại triền không? Nhỏ nó ngơ ngác. Và thưa các vị, những cái giáo lý này thì bậc thầy lớn người chưa hiểu mà hỏi thằng bé. Nó Như Lai tại triền ở chỗ nào mới chỉ cho thì có thần linh nào mà biết được đâu. Cho nên nó ngơ ngác, nó bối rối, nó không biết hỏi cái gì, ngơ ra. Ông nói đấy là Như Lai tại triền đó. Dễ hiểu không? Khó hiểu ha. Thế rồi ông nói thôi đi đi con, xuống lấy trà cho ta. Chú Điểu nói dạ, con lấy trà đem lên cho sư phụ. Ông nói đó là Như Lai xuất triền đó. Thế thì các vị hiểu làm sao Như Lai tại triền, Như Lai xuất triền. Tức là ngay nơi phiền não, ngay nơi hình hài sinh diệt, có cái không sinh diệt. Ngay nơi thân đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, có cái bất động không đứng, không đi, không nói, không cười. Hiểu nghĩa như cái đoạn mình giải thích đây, nó là như vậy. Thưa các vị, kêu nó, này, mi biết cái gì là Như Lai tại triền không? Ngơ ngác ra, thì thưa các vị trong trạng thái gì? Tâm nó bối rối, mờ mịt, đầy lo âu, đầy bất an, không biết ông hỏi cái gì. Thế rồi dặn, này, xuống lấy nước, pha cho ta một cốc trà mang lên. Dạ, điều này rõ ràng, nó hiểu rất ư là tỏ tường, và nó ra lệnh cho thân nó bước đi. Thế thì thưa các vị, cái gì biết dạ, cái gì sai thân bước đi, cái gì đáp ứng được điều sư phụ đang biểu? Năng lực tâm, khi nó hiểu được bất cứ những điều gì thì thưa các vị, cái hiểu đó đành rằng nó chưa có thể tương ưng với cái điều chúng ta đang nói nơi đây. Nhưng mà tâm của nó đã hết nghi ngờ, hết bối rối, hết bất an. Nó rất là rõ ràng, chân bước, miệng dạ và định hướng cho cái việc ta đi xuống, đi lên bình thường. Không có cái điều gì còn là bóng mây mờ trong tâm thức cả. Thế thì gọi là Như Lai xuất triền là như vậy. Trong hình hài của chú Điểu, cái điều rõ ràng hiện ra, nó biết tỏ tường rằng thầy dạy điều này, ta phải làm điều này. Và cái năng lực nhận biết này, nó đâu có bị che mờ bởi cái chi đâu. Thì gọi rằng là đang sử dụng cái nguồn tự giác bất động liễu tri. Thế rồi ngỡ ngàng, không biết ông nói cái chi, lòng đầy bối rối, bất an. Thì thưa các vị, đang bị giam nhốt ở trong cái dòng của phiền não. Cho nên gọi là Như Lai tại triền và Như Lai xuất triền là như vậy. Từ câu chuyện đó, trở lại cái chuyện mà chúng ta đang nói. Thưa các vị, thân này thì nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, là chuyện của nó nghe. Cái năng lực tâm của các vị quan sát thân này đứng, đi, ngồi, nằm, thì cái năng lực tâm ấy nó có đứng, đi, ngồi, nằm gì không? Không. Nó có sinh diệt gì không? Không. Nó có buồn vui gì không? Càng không nữa. Ta an trú được trong cái tự quán như thế này, thực tập như thế này rồi thì các vị sẽ dần dần phát giác được một điều rằng là cái sự thực tập này nó cho mình cái năng lượng rất là giàu để có thể bình an, để có được cái năng lực chánh niệm. Rồi mình sẽ làm được một điều vô cùng giản dị, đó là những cái buồn, cái vui nó sinh ra, các vị liền thấy nó ngay. Không cần hỏi ai là tôi phải làm sao thấy được cái buồn của tôi rồi cái buồn của tôi nó chấm dứt. Không cần. Tại vì lúc bây giờ lực dụng tâm đã đầy, nó đủ sức mạnh và đủ lửa, cho nên nó đốt cháy mọi phiền não sinh ra trong các vị một cách tự nhiên thôi. Thế rồi các vị đọc vào Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo rằng là các thầy tỳ kheo muốn an trú trong tuệ quán để thành đạt được thánh trí, chứng nghiệm được niết bàn, thì sau thời thọ trai xong các thầy để chánh niệm phía trước mặt. Vị tỳ kheo ấy phải làm được công việc rằng khi đi biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, khi ngồi biết mình ngồi, khi nằm biết mình nằm, khi đưa tay duỗi tay, khi co, khi duỗi, khi dở, khi bước, khi đạp đều biết tỏ tường, khi nhai, khi nuốt đều biết tỏ tường, khi nghiêng đầu nhắm mắt nhướng mày đều biết tỏ tường. Tức là nếu phải vận dụng những điều đó mà nói ra thì thưa các vị, nói rất dài. Nhưng mà nói gom lại điều rằng là mọi động thái của thân, vị tỳ kheo đều nhận biết tỏ tường. Nói theo cái từ nhà quê chúng ta là tâm tôi đang ở lại nơi thân tôi. Nó luôn quan sát thân tôi. Cho nên thân tôi nhúc nhích, nó biết nhúc nhích. Ngồi yên, nó biết ngồi yên. Nghiêng đầu, nó biết nghiêng đầu. Nheo mắt, nó biết nheo mắt. Nhướng mày, nó biết nhướng mày. Rồi cắn ngón tay làm duyên, nó biết không? Nó biết chứ. Làm duyên, làm dáng chi, thưa các vị, nó đều biết cả. Rồi cười, rồi nói, rồi khóc, rồi gào, rồi miếu mó, vân vân, thưa các vị. Mọi động thái gì xảy ra nơi thân của ta, ta đều làm người quan sát nó, thì gọi rằng là người đáng niệm bốn quy nghi, hay nói cái khác cũng là niệm thân hành luôn nha. Tại vì từ bốn quy nghi bước một bước nữa thì niệm thân hành đó. Bốn quy nghi thì nó được chia làm đi đứng nằm ngồi, thân hành thì nó bao trùm luôn cả bốn quy nghi là đi đứng nằm ngồi. Thân hành thì nó gồm luôn cái việc các vị đang làm, các vị hái rau, các vị quét nhà, các vị giặt áo, các vị hút bụi, các vị nấu ăn, các vị sắt gọt, các vị ngồi trên sofa, rồi các vị nằm dài thở vào thở ra, vân vân thưa các vị. Hoặc các vị đang nói chuyện với bằng hữu, với khách khứa, hoặc đang ngồi chơi vô thưởng vô phạt, thưa các vị, lúc nào thân các vị nó có bất cứ một cái động thái chi thì các vị có quyền an trú tâm để tu tập trên cái thân hành của các vị. Cho nên từ niệm bốn quy nghi đến niệm thân hành nó không có gì xa nhau cả. Niệm thân hành có hàm nghĩa rằng là trọn vẹn thân của các vị. Bốn quy nghi thì nó hạn chế trong đi, đứng, nằm, ngồi thôi. Thưa đại chúng, các vị thiền sư khai cửa pháp môn dạy đạo cho người ta tu á, các ngài ứng dụng vô chừng 3-4 món thôi là đã chinh phục được thiên hạ. Rồi các vị nghe pháp môn sư ông Làng Mai dạy, các vị thấy ông cụ chỉ ứng dụng có một phần của thiền niệm thân thôi nha. Trong niệm thân đó gồm có niệm hơi thở và niệm bốn quy nghi thôi. Cụ chú trọng đến thiền hành, cụ chú trọng đến tọa thiền và cụ làm thiền hướng dẫn, thì các vị nghe ra thưa đại chúng rằng không có gì ngoài cái chuyện cụ ứng dụng một pháp là thiền niệm thân đi vô. Thế nhưng mà thế giới Tây Phương này, Pháp này, Mỹ vân vân thưa các vị, hết mực ngưỡng mộ coi ông cụ như là vị tổ của thiền chánh niệm đó. Chúng ta chưa cần làm thiền sư nghe. Ông cụ thì làm thiền sư mở cửa pháp môn độ người, còn chúng ta thì độ ta thôi. Mà độ không được à? Thất bại. Có một mình một thân mẹo dẫu này, làm ăn với nó còn chưa xong thì các vị nói chi đến chuyện là giúp ai. Cho nên thưa đại chúng rằng là chỉ cần ứng dụng một phần này vào đời sống tu thì tự nhiên chúng ta đã nếm được hương vị an lạc của Pháp. Và con đường hành trì này nó có rất là nhiều cái sự thành tựu. Thành tựu đầu tiên là trên hơi thở thôi thì các vị đã làm cho tật bệnh bị đẩy lùi, sức khỏe tăng trưởng, niềm hưng phấn sống giữa cuộc đời này tự nhiên nó tràn ngập trong tâm thức ta. Không có những ngày ủ ê, buồn phiền, không có những ngày sống lừ đừ, lên bền, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, đời sống không có mục đích gì cả, không có niềm vui trong đời sống, không có hứng thú gì để sống giữa cuộc đời cả. Dường như mình cứ làm một việc là sáng lây quay nấu ăn, rồi trưa nấu ăn, rồi tối nấu ăn, rồi tối ngủ, rồi sáng nấu ăn, trưa nấu ăn, chiều nấu ăn, gần đó việc thôi, hết. Hết một ngày, hết một tháng, hết một năm, hết một đời nghe. Dường như cuộc đời mình, thưa các vị, nó là những chuỗi ngày lê thê rất là dài, kéo lê kéo lết cái nỗi buồn chán. Thì thưa, rất là tội nghiệp. Trong khi chỉ cần đi vào một pháp hành trì thôi thì thân các vị nó đầy cái năng lực rất ư là chi, sinh động, sống động, đời sống mình nó có niềm vui rạc rào để sống. Rồi các vị dần dần khám phá rằng là từ cái niềm vui của đời sống mà chúng ta tu tập đó, nó bước dần đến, nghĩa là thành tựu các thiện pháp và nuôi lớn tâm bồ đề càng ngày càng vững vàng, và làm cho năng lực trí tuệ phát triển, làm cho đời sống của mình đã trở thành một món quà. Thực ra thì mỗi đời sống chúng ta nếu biết tu, nó đều là một món quà rất lớn tặng cho bao người nghe. Gần nhất là tặng người thân ta. Còn nếu không tu thì các vị cũng là một món quà, nhưng mà tặng cho người thân các vị cái món gì? Cái sự lừ đừ, uể oải, sầu thảm của mình, đó là một món quà nó tặng cho cái sự u ám của gia đình, cái sự buồn chán của gia đình. Rồi tệ hơn nữa, đó là cái giận, cái buồn, cái trách cứ, cái phiền não, bất an, những cái nỗi niềm cất chứa trong quá khứ mình, nó tràn ngập, nó phóng tiết ra bên ngoài, cũng là món quà, mà món quà này đầu độc người chung quanh. Thế cho nên khi ta đi vô pháp hành trì, một phần rất là căn bản Phật dạy là niệm thân hành thôi, thì các vị đã phát giác rằng là cuộc đời mình đổi thay rồi nghe. Đổi thay từ cách sống, đổi thay từ sức khỏe, đổi thay luôn về phẩm chất đời sống của chúng ta. Và ai đi vào sự thực tập này, rồi các vị khám phá sự đổi thay nhất định xảy ra thôi. Mình cứ nói nhiều, mình cứ quảng cáo cao đơn quần tán hoài, không ai uống thì người ta không có thấy quý giá gì, mà giá trị gì bao nhiêu đâu. Cho nên điều còn lại, thưa các vị rằng là chưa cần đi vô sâu. Các vị chỉ cần ứng dụng những phương pháp của mình và thay đổi thực tập. Có khi ta niệm hơi thở, có khi niệm bốn quy nghi, có khi niệm thân hành. Còn cái phần niệm những quế trực của thân thì thưa các vị, nó tự đến khi các vị đi vào ba phần đầu, nó có được cái lực dụng, năng lực chánh niệm của các vị tỏ tường rồi, chiếu sáng rồi, thì các vị tự nhiên nhận ra những cái điều cơ thể này nó cất chứa rất ư là chê, rất ư đáng chán, không có gì mà nuối tiếc, không có tham muốn, không có dục niệm gì sinh khởi nơi hình hài của ta cả. Ta coi nó như cái chiếc bè, coi nó như cái bình để chúng ta đựng nước trường sinh bên trong thôi. Coi nó như là cái phương tiện để thành đạt được an lạc, thành đạt được niết bàn, chứng nghiệm được trí tuệ, đoạn đức tử sinh thôi. Chứ mình không có quý trọng gì hình hài này. Cái việc gần nhất là không đến đổi mất thì giờ chăm sóc nó. Đối với người Phật tử mà có tu rồi, thưa các vị, cái điều kỳ cục nó phát sinh đó là dường như là càng ngày họ càng xinh xắn, càng đẹp ra, không cần đi bác sĩ thẩm mỹ gì. Nói điều này mình không cần quảng cáo đâu nha, các vị tu rồi biết thôi. Còn nếu mình không tu mất thì giờ vô cùng mà vẫn không đẹp được. Mặt mình nó u ám thì nó cứ u ám thôi. Còn nếu các vị có tu rồi thì mặt các vị càng ngày càng sáng. Tại vì niềm vui trong tâm thức ta nó tràn ngập thân tâm ta, cho nên nó thay đổi luôn dung diện ta, chứ không có chi mà khó hiểu về điều này cả. Cái điều gần nhất là các vị buồn coi, các vị thấy mặt mình cũng vậy nhưng mà thấy chán rồi. Các vị giận coi, cũng cái mặt đó bình thường ta thấy dễ thương, nhưng mà khi mà giận lên ta không dám gọi mình là cái con người vậy đâu, mà ta gọi là cái mụ giả so thì có ai dám gần đâu. Thế thì hình dung rằng cái năng lực tu kỳ lạ vô cùng nghe, nó làm thay đổi thân tâm ta. Do vậy cho nên có tu tập rồi, mình không còn mất thì giờ chăm sóc thân nhiều, mà tự năng lực tu nó chăm sóc lấy thôi. Chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp luôn. Cái này là mình quảng cáo hàng thôi nghe. Nhưng mà thưa các vị, trong kinh Phật dạy ạ, Phật dạy các vị mỗi lần các vị làm được công đức lành, các vị hồi hướng cho người ta được cái chi? Được thọ mạng, được sức khỏe, được dung sắc. Dung sắc là được cái đẹp đó nghe. Được phước lành, được hạnh phúc, được an lạc, vân vân. Những cái điều mình hướng tâm về người cầu nguyện, nó là như vậy. Tóm lại, chúng ta chưa có đi hết thiền tứ niệm xứ, mà chỉ có đi vào cái phần đầu là niệm thân thôi. Rồi xin ôn lại, niệm thân có bốn phần. Niệm hơi thở, niệm bốn quy nghi, niệm thân hành, niệm những quế trược nơi nội thân. Nhưng mà căn bản là hai phần thôi. Các vị niệm hơi thở, rồi các vị niệm thân hành thôi là đủ để làm thành cái nền tảng vững chắc để thay đổi đời sống của chính mình, thay đổi từ hình hài vật lý cho tới tâm thức, cho tới nhân cách, làm thành cái điều gần gũi nhất là làm đời sống tự thân chúng ta thành một món quà rất trân quý tặng cho người. Trước khi tặng đến cho người thì nó đã là món quà tuyệt vời cho chính các vị. Ngàn thánh có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, không vị nào không thọ thân năm uẩn để thành tựu được quả vị chánh giác nghe. Ta cũng vậy, ta không có thua bất cứ vị thánh nhân nào cả. Ta cũng có thân năm uẩn như các ngài. Cho nên các vị chỉ cần là nhận ra điều này, có niềm tin với điều này và thực tập trên thân của các vị, thì cái sự thành đạt nhất định không thua gì các bậc hiền thánh trong quá khứ. đúng 6 giờ rồi. Bây giờ việc phải làm, thỉnh chuông, hồi hướng, chia tay. Xin cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.